dư luận trong nước, nhất là các bậc phụ huynh đã lấy làm bức xúc khi trường Trung học phổ thông Tư thục Quốc Văn tại thành phố Hồ Chí Minh dùng các biện pháp nặng để răn đe học sinh, khiến báo chí phải lên tiếng, cho rằng những hình thức mà nhà trường đưa ra là thiếu tình người. Mạc Lâm tìm hiểu việc này qua chính người trong cuộc.
Trường Trung học phổ thông Tư thục Quốc Văn, tọa lạc tại Hòa Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, mới đây bị phụ huynh học sinh chống đối mạnh mẽ vì đã áp dụng những biện pháp như nếu học sinh đi trễ, nhà trường sẽ phạt tiền 100.000 đồng. Học sinh không những không được mang điện thoại cầm tay vào trường, mà còn thường xuyên bị lục soát và tịch thu bởi bảo vệ nhà trường. Không những điện thoại di động bị cấm, trường còn cấm cả việc mang sữa để uống trong trường. Học sinh nào học kém thì nhà trường sẽ buộc vào lớp của các học sinh yếu, và mức học phí sẽ tăng lên 2 triệu 600 ngàn một tháng. Những việc này sự thật ra sao theo phản ánh của dư luận? Chúng tôi tìm hiểu sự thật khi liên lạc được với ông Trần Văn Kỳ Nam, một thành viên trong ban quản trị của nhà trường. Khi chúng tôi muốn biết nguyên do nào khiến nhà trường áp dụng mức phạt tiền 100 ngàn đối với học sinh vi phạm kỷ luật, ông Kỳ Nam cho biết.
Về cái phía nhà trường á, thì mong muốn rằng là được quản lý học sinh nó tốt hơn. Thì biết là nếu mà theo cái chỉ thị, theo cái thông tư 08 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 23 tháng 11 năm 1988 đó, thì cái vấn đề đó là xử học sinh theo 5 bước thì nó rất là khắt khe đối với học sinh.
Theo như ông Nam nói thì 5 mức phạt của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có: thứ nhất, khiển trách học sinh trước lớp; mức thứ hai, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường; mức thứ ba là cảnh cáo trước hội đồng nhà trường; mức thứ tư, đuổi học 1 tuần; và mức thứ năm là đuổi học 1 năm. Ông Kỳ Nam cho rằng mức phạt do Bộ đưa ra là quá nặng và không hiệu quả. Nếu phạt tiền thì chính phụ huynh sẽ tác động lên học sinh trực tiếp hơn, ông nói.
Vì những cái phạt đó thì phụ huynh sẽ tác động lên học sinh, và học sinh nó không thể giấu bố mẹ được. Tức là có những cái vi phạm dù nhỏ hay lớn gì đó, thì cái việc đó thì chẳng hạn như xả rác, hay là những cái việc mà các em đi trễ hoặc là chảnh mảng lên học tập á, thì đối với học sinh ở đây thì có thể là cả 1 tuần học mà 5 ngày thôi, có thể là các em mắc tới 10 lỗi.
Chúng tôi liên lạc với vụ pháp chế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Vụ trưởng Chu Hồng Thanh cho biết.
Cái việc này thì tôi nhận được thông tin, tôi phải nắm thêm cái thông tin đã, xác định cái thông tin đó có hay không. Bây giờ tôi phải có thông tin đã thì mới xử lý thông tin được. Một nguồn tin cung cấp là ông Mạc Lâm thì tôi chưa xử lý gì được. Bây giờ phải làm rõ xem có thông tin và thông tin vi phạm nó đến đâu. Vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó.
Muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn, chúng tôi liên lạc bà Lê Thị Kim Dung, vụ phó vụ pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tìm hiểu thêm chi tiết về các quy định này. Được bà trả lời.
Nếu nãy hỏi có văn bản nó quy định không thì chúng tôi trả lời những cái văn bản ấy đâu có, bộ đâu có quy định. Cái thứ hai nữa là những quy định mà về quy trình học sinh viên này, quy định tổ chức hoạt động của nhà trường này, tất cả những hoạt động anh vừa nói là đều có văn bản quy định của nhà nước quy định hết, trường của bộ ngành là đều có quy định hết ạ.
Như vậy thì những cái việc làm của trường này đúng quy định hay không ạ thưa bà?
Cái này là tôi không thể trả lời trên điện thoại được. Anh làm công văn anh gửi ra bộ thì bộ thể có công văn trả lời.
Báo chí hồi gần đây tỏ ra e ngại vì nhiều cơ quan nhà nước tự đặt ra những luật lệ mà giới chuyên gia cho rằng không thể áp dụng một cách nhất quán, và quan trọng hơn là tính hợp hiến của nó. Mặc dù những người đề nghị ban hành những quy định hoàn toàn có ý muốn làm tốt hơn trong lĩnh vực của mình, thế nhưng do không chuyên sâu và thiếu tư vấn trong lĩnh vực luật pháp, nên quy định nào cũng bị dư luận chống đối gay gắt. Trường Tư thục Quốc Văn cũng không ngoại lệ, khi ông Trần Văn Kỳ Nam cho biết động lực thúc đẩy nhà trường ban hành những biện pháp kỷ luật vừa nêu.
Chúng tôi cũng làm cái này thì cũng xây dựng trên cái cam kết giữa phụ huynh và nhà trường. Thì trước khi họ vào học đó, chúng tôi có ký cái cam kết với phụ huynh và học sinh. Còn về pháp luật Việt Nam thì theo cái điều 4 của chương 2 bộ luật dân sự đó, thì có cho những cái chủ thể cá nhân cam kết với nhau những cái điều mà nhà nước không cấm. Thì chúng tôi thấy là cũng không có, nhà nước cũng không cấm cái việc phạt tiền đối với một cá nhân nào trong trường. Hiện bây giờ các cái công ty mà tại Việt Nam thì cũng công nhân đi làm trễ hoặc là chảnh mảng trong công việc vẫn bị phạt tiền mà đâu có ai nói gì. Nhưng vừa qua thì Sở Giáo dục có nói với chúng tôi là cái việc đó là làm thiếu cái tình người, cần phải chấn chỉnh. Thế còn tôi không biết cái chuyện đó đúng hay sai, tại vì theo cái cách suy luận của nhiều người cái nó khác nhau. Tức là theo báo chí thì cái chuyện mà phạt tiền thì phải do Quốc hội quyết định gì đó, thì tôi nghĩ là cái đó không biết nó có đúng hay sai nữa. Còn về cái điều khoản trong luật dân sự đó, thì coi như chúng tôi bên nhà trường với lại bên phụ huynh là hai cái chủ thể cá nhân tự cam kết với nhau và đã có ký tên đàng hoàng. Tôi nghĩ cái việc đó theo chúng tôi thì là hợp pháp. Cái việc phạt tiền của chúng tôi là không phải nhằm mục đích để thu tiền, mà là hàng tháng đó, thì đối với học sinh giỏi á, thì chúng tôi thưởng 100.000 đồng, học sinh khá thì thưởng 50.000 đồng, trích từ cái quỹ phạt các em đó. Thì hiện nay cái quỹ đó vẫn là con số âm, tức là nhà trường cũng phải bỏ tiền ra một phần nữa.
Ngay cả mức thưởng tiền cho học sinh giỏi mà trường áp dụng cũng không hoàn toàn đứng đắn, vì theo các nhà giáo dục thì việc ban thưởng tiền bạc cho học sinh sẽ gián tiếp đưa các em sớm vào con đường hư hỏng. Trường Tư thục Quốc Văn mặc dù có khuynh hướng muốn đưa học sinh của mình vào nề nếp và cố gắng dùng biện pháp thiết thực để mục đích này thành công, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, do luật pháp không quy định rõ về chức năng nên những luật lệ do các cơ quan ban hành không chiếm được sự đồng tình của dư luận.